Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 7T tháng 6 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Trí tâm. Trí tâm khai triển chính mình hiểu, tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên, cảm mến trời ban sáng suốt duyên, thực hành chánh pháp rõ duyên tiền, lương sĩ hằng. Bài này, bài trí tâm thì mình có học hết 2 lần rồi đó. Giờ bạn nào nhắc lại đi nha. Nào nhắc lại đi.
Dùng đóng góp em bảo
Dạ.
thì cái chí tâm này là tại sao là nó quan trọng và nó cần thiết cho người tu á, thì trí là nói đến cái thần kinh khối óc và cũng là nơi hội tụ điển quang, mà cái trí nó phát triển thì tâm ngày càng sáng. Thì cũng thầy thường thường giảng là trí sáng tâm minh. Ngoài ra thì mình nhờ cái thực hành các pháp môn như là soi hồn, pháp luân thường chuyển, niệm Phật và các pháp phụ để làm gì? Chính là mình để thực hiện cái khai tâm mở trí. Còn cái mặt kế tiếp nữa là chúng ta học cái một bé tám, là mình để mình dẫn giải để cho cái trí tâm phát triển. Thì mà bạn đạo mà cùng tham gia với tinh thần mà cởi mở bình đẳng trong lúc học thì thầy cho đây là cũng giống như một cái bữa ăn tinh thần, làm cái đại sự chung và để mình xây dựng cái đồ cơ đồ tâm linh ngày càng tiến hóa. Thì để làm gì? Cũng là con tàu để đi về quê. Quân Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung đã ôn lại những gì chúng ta đã học. Rồi, trí tâm cũng như chị Dung nói đó là nằm ở ngay khối óc. Trí tâm khối óc mình tu đi chi, mình tu là để khai tâm mở trí phải không, để cho cái trí mình nó càng ngày càng sáng, từ cái chỗ tâm tối mà đi tới cái chỗ sáng và thông suốt mọi sự chuyện. Ở thế gian mình bị động là tại vì mình bị kẹt, mình không thông, mình không hiểu, cho nên bất cứ cái gì mà bất trắc nó xảy ra mình, nó làm cho mình động, mình không hiểu. Không hiểu tại sao nó xảy ra mà làm sao để đi ra khỏi, làm sao để không động. Thì từ cái thiếu trí mà thầy thường dùng á, là cái trí mình nó rất là eo hẹp, nó không hiểu nhiều á. Thì mình tu cái này á, mục đích của mình á, là để khai tâm mở trí ra, mở ra, cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Mình hiểu được nhiều chuyện á, thì mình mới đối phó được với những cái nghịch cảnh của tình đời. Nên nhiều chuyện lắm. Mà nếu mà mình không có sáng suốt á, thì khó mà vượt qua được lắm. Thành ra nó làm cho mình động loạn, mình càng động loạn á, thì càng bị giam. Thành ra cái mục đích của mình là cũng phải làm sao tu càng ngày càng khai tâm mở trí. Thì khai tâm mở trí nó có nhiều cách để khai tâm mở trí phải không? Trước hết là mình may mắn mình có được cái pháp để hành. Tại vì nếu mà mình nói mình muốn tu mà mình không có cái pháp để hành á, thì đâu có cái gì hỗ trợ cho mình tiến được. Mình bị ngụp lặn trong cái sự động loạn ô trược của thế gian mà mình không có cái pháp á, thì đâu có giúp mình để giải. Nó giúp thôi chứ không phải là làm hết nha. Thành ra mình trước hết là mình phải có cái pháp để hành, để giải. Rồi sau đó nó mở từ từ á, thì mình mới thấy cái đường nào phải đi, mà trong cuộc sống của mình phải làm cái gì cho nó bớt thu hút cái sự động loạn của ngoại cảnh. Rồi từ từ mình mới trở về bên trong, mình thanh nhẹ, mình mới thấy được cái tánh hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp mà mình sửa. Nếu mà mình không thấy được á, thì có đâu có bao giờ mình sửa. mà mình không sửa thì không bao giờ mình tiến về cái cõi thanh nhẹ được. Thành ra nó nằm ở trong cái chu kỳ đó đó, thì mình phải làm từ từ. Tại vì cái con đường hành trình đó, trở về quê nói thì nó rất đơn giản nhưng mà nó rất là dài. Không phải trong một kiếp người mà mình có thể làm cái gì, làm hết tất cả những gì trong bao nhiêu kiếp mà mình làm sai được. Thành ra phải sửa soạn nhiều kiếp mà liên tục như vậy. Chứ nếu mà mình biết cái con đường dài mà mình không có liên tục tu á thì nó sẽ bị gián đoạn. Mà trong những cái giây phút gián đoạn á thì mình bị sẽ bị hạ tầng công tác, là mình bị phải tuột xuống. Tuột xuống dưới dưới đáy giếng á, leo lên rất là khó. Rất là mất thời gian. Nhiều khi trong một kiếp người mà mình tuột xuống, mấy kiếp sau mình mới trở lên lại cái trình độ bây giờ. Cho nên tại sao mình phải cần phải liên tục tu hành là vậy, đừng có bỏ. Đừng có chểnh mảng, đừng có làm biếng là vậy đó. Để cái pháp mình vô tu là cấm làm biếng là vậy, thì mình làm biếng là mình thụt lùi. Tu là tu mãi, tu hoài, sửa hoài. Tiến thì cũng tiến tới vô cùng. Cho nên con đường đi của mình nó dài lắm, mà nó vô cùng. Thành ra mình phải nuôi dưỡng cái ý chí vô cùng đó, mình phải hiểu. Hiểu tại sao mà mình phải nuôi dưỡng cái ý chí vô cùng, tại cái đường đi nó vô cùng. Mà mình không có nuôi dưỡng cái ý chí đó thì mình dễ chán nản. Rất là nhiều người cũng có duyên ngộ được cái pháp tu thiền này nhưng mà theo không có được. Và thứ nhất là tại vì không hiểu tại sao mình phải làm. Thì khi mà lục căn lục trần nó nổi lên, nó xui khiến mình, nó thúc đẩy mình thì mình dễ bỏ lắm, tại mình không hiểu. Thì mình theo cái lý của nó thì nó có lý. Còn nếu mà cái lý đạo của mình nó vững thì bên trong này là mình chỉ có dìu dắt nó thôi, cho nên có được mà xui khiến mình. Nó khác nhau chỗ đó, nên ra cái trí tâm rất là quan trọng. Con người mà không có trí, không có tâm á, thì không có làm được chuyện gì tốt ở dưới thế gian á. Thì mình may mắn được ông thầy đã cho mình cái pháp. Cộng thêm đó có những cái lời giảng chi tiết của mọi hoàn cảnh mà nhân sinh có thể gặp đại, có thể gặp tại thế, trình lên thầy thì thầy phân giải. Thế khi mà mình gặp cái hoàn cảnh tương tự vậy đó thì mình biết đường mình đi ra, cộng với lại những lời nhắc nhở của thầy trong không biết bao nhiêu ngàn cuộn băng. Nhưng mà nếu mà mình không có cơ hội nghiên cứu, không có hỏi học, không có cơ hội nghe thì những cái lời nhắc đó đâu có tới tai mình được, thành ra đâu có giúp đỡ cho mình được. Rốt cuộc có hết nhưng mà mình không có biết giúp mình. Mình giúp mình để làm sao mà mình nghe, mình nhớ được cái những cái lời dặn đó để mình tiến lên. Chứ không dễ gì mà một kiếp người mà mình có đầy đủ điều kiện như vậy. Vừa có pháp, vừa có lời giảng mà bằng tiếng Việt Nam nữa, mình nghe mình có thể hiểu được. Mình có thể dễ đem vô hơn là người ngoại quốc. Có nhiều bạn đạo người ngoại quốc họ tu cái pháp này á thì họ bị giới hạn rất là nhiều, mà chỉ có cái pháp thôi à. Những lời giảng mà được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh đó thì rất là ít, thành ra không thể nào mà họ hiểu thấu được như người Việt Nam mà có cơ hội nghe được tiếng Việt mà chịu nghiên cứu. Bây giờ họ muốn nghiên cứu như mình, họ nghiên cứu cũng không được, tại vì bị cái vấn đề ngôn ngữ. Thầy giảng bằng tiếng Việt Nam mà họ không hiểu thì bây giờ có chục ngàn cuộn băng để đó là cũng như không, không có giới tới được. Thì mới 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 thấy cái sự may mắn của mình. Mình nghe được, mình hiểu được. Thì từ từ giờ mình không có hiểu nhưng mà mình nghe riết, thì mình nghiên cứu riết, thì mình cũng từ từ cũng hiểu. nhưng mà người ngoại quốc rất là khó. Mà cũng may là kiếp này á, mình sinh ra làm người Việt Nam, con Phật ông xuống đây ông giảng bằng tiếng Việt Nam, tài liệu để lại bằng tiếng Việt Nam, cái pháp cũng là cái pháp Việt Nam mà mình không có tận hưởng được á, không biết kiếp sau mình làm gì, đâu có chắc là mình là người Việt Nam nữa. Thành ra cơ hội để học hỏi nó rất là quý. Mình không chắc là kiếp sau mình được học lại, thì bây giờ kiếp này mình ráng mình học tối đa đi, kiếp sau thì tính sau. Nhưng mà cái này có sẵn đó, mình phải là tận dụng để cho mình tiến được bao nhiêu hay bao nhiêu, không mình không có bỏ lỡ cái cơ hội này, sau này mình tiếc lắm, mình không còn được cơ hội nghe lại những cái lời giảng của thầy đó, rất là tiếc. Thành ra cái cơ hội quý báu để cho mình khai mở trí tâm để mình học, mình hỏi, mở tâm mở trí để mình tiến, thì cái đó là cái chuyện quan trọng con đường tu. Chứ nếu mà cho mình một cái pháp không á, thì mình cũng giống như mấy người Pháp thì rồi á, là chỉ biết hành pháp thôi, không ngoài ra không có hiểu nhiều á, thành ra không có thể đối phó được những hoàn cảnh, mà không biết tìm đường nào mà đi cho nó đúng. Con đường đạo nó mênh mông mà, muốn lèo lái chiếc thuyền bát nhã này trở về bến giác thì nó cũng phải đòi hỏi cái sự hiểu biết, sự quán thông và cái sự sáng suốt về đạo để biết con đường nào đi để cho nó đỡ mất thì giờ. Ai cũng tu hết nhưng mà mau hay chậm đó thôi. Nếu mình may mắn, mình có đầy đủ điều kiện để đi mau mà mình không chịu đi thì mình phải đi chậm thôi. Chậm là sao? Chậm là phải nhiều nhiều cộng thêm tiến thôi, nhiều kiếp mới thức tâm đường chút, mới được cái duyên đạo đường chút. Còn mình có pháp á, mình đi nhanh, nghĩa là mình không có mất thì giờ, chứ không phải là mình đốt giai đoạn được, không phải là mình đi cái ào cái một kiếp mình thành Phật, không phải vậy. Nhưng mà so với cái hành trình của mình á, thì mình đi nhanh hơn, thay vì một kiếp mình đi không có được bao nhiêu, mà kiếp này mình cố gắng mình sẽ đi được nhiều bước hơn, rồi kiếp sau nó sẽ bồi thêm cho mình. Càng sáng suốt thì càng cái duyên đạo nó càng ngày càng lớn, thì mình dễ dễ gặp được cái cơ duyên tốt để mình tu. Thì tu đó nó cũng cần phải có cái duyên đạo, mà cái duyên đạo mình không có xây dựng á, làm sao mình có cái duyên đạo. Mình phải cứ cố gắng tu trong kiếp này á, thì kiếp sau mình sẽ được cái duyên đạo khác, cũng như mình đã tu trong những kiếp trước, cho nên kiếp này mình mới được duyên đạo, mình mới ngập được cái pháp vô vi mà mình thích, mình hành và mình theo những cái lời giảng dạy của Đức Thầy. Cái đó là cũng nhờ cái duyên đạo, cho biết bao nhiêu người đã gặp pháp rồi cũng bỏ hết. Uổng một kiếp người ghê lắm, thấy là thấy uổng lắm, nhưng mà trình độ đâu có mua bán được, chưa tới lúc, chưa có chín mùi, chưa bước bước vào cửa thiền môn thì phải chịu học lại thôi. Còn mình đã đi tới giai đoạn này, mình đã đi được một thời gian rồi, thì mình phải ráng nắm lấy, như là mình đã đi được rồi, đã đi được một thời gian, phải nắm lấy để đi tới cùng. Thành ra mình cần, rất cần để khai triển cái trí tâm. Thầy hỏi làm sao được khai mở trí tâm? Thưa, muốn khai mở trí tâm thì phải tự sửa chữa trí tâm từ đời lãnh đạo, thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là cần thiết. Duy trì chỉ nhẫn, tạo lập một vị trí thăng hoa tốt đẹp, hạnh đức càng ngày càng dồi dào. Đó, đây là một trong những cách mà để khai mở trí tâm. Thì thầy nói thứ nhất á, là phải sửa chữa trí tâm từ đời lãnh đạo, là từ cái cách suy tư của mình, cái cách nhìn cuộc đời của mình trong đời cũng đạo, cái cách sống của mình, cái tâm mình phải sửa. Cái tâm mình lúc trước nó eo hẹp, nó chỉ biết con mình nó thôi, nó không có mở rộng, nó không có thấy mọi người là chung một nhà, cần giúp đỡ xây dựng cho nhau, thì sửa, mình sửa cái đó. Tâm mình eo hẹp, chuyện gì mình cũng giận, cũng hờn, cũng ghen, cũng ghét, cũng ghim, đó là cái tâm eo hẹp. Mình sửa chữa nó là mình mở nó ra. Cái trí mình á là nghĩ tới cái chuyện tạm, chuyện nhỏ, thì bây giờ mình sửa nó ra, mở cái trí nó ra, từ đời lãnh đạo, thầm tu thầm tiến mới thấy rõ rõ giá trị của sự thanh tịnh là cần thiết. Thầm tu làm tiếng, mình không cần la lô cho ai biết là tu tu, không cần cho nói cho người ta biết là tôi tu cái này được cái gì, không cần biết. Mình thầm tu ở bên trong mình biết thôi, mình tiến là chỉ có mình biết thôi. Thì mình sống với cái nội tâm á, thì mình mới thấy rõ cái sự giá trị của thanh tịnh là cần thiết. Rốt cuộc là mình phải cần cái sự thanh tịnh. Nếu mà mình cái gì mình cũng động hết trơn là không bao giờ mình có sự thanh tịnh. Không có thanh tịnh thì cái trí tâm nó không có khai mở được, nó động loạn mà đâu có hiểu gì được. Phải duy trì chỉ nhẫn, tạo lập thành một vị trí thăng hoa tốt đẹp là thế gian này. Mình hiểu rõ cái căn bản là phải học nhẫn. Hạnh đức càng ngày càng dồi dào, mình học được cái chữ nhẫn mình mới tạo được cái hạnh đức tốt. Cái chữ nhẫn là cái khởi đầu đưa mình đi tới cái sự nhịn nhục, đưa mình đi tới cái sự tha thứ và thương yêu, thì lúc đó mình mới lập được cái hạnh đức càng ngày càng dồi dào. Cho nên mình thấy rõ của cái tầm quan trọng của cái khai tâm mở trí để cho mình thanh tịnh, mình thấy rõ mình làm những cái chuyện tốt, mình làm đúng cái chuyện gì cần làm thì làm đúng, thì cái căn bản của mình dễ thăng hoa tốt đẹp. Đó là chữ nhẫn. Thì bây giờ nhẫn thì chỉ có hoàn cảnh nó dạy mình thôi, cái đó là nguyên lý, nhưng mà nếu mà trên thực tập đó là hoàn cảnh nó dạy mình. Nhiều khi ông trời ông ép mình nhiều vô những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình không có cách nào mà ra được, thì mình phải học chữ nhẫn, chờ cho nó qua thôi, mình đâu có làm gì được. Nên không, mình làm sai một chuyện mình tạo nghiệp tại thế, thì mình phải học nhẫn cả tới cuối cuộc đời này, đâu có bỏ ngang được. Nên không, nghiệp của mình tạo thì mình phải thọ, thành ra mình phải làm tới cùng, là trong đó là cũng có cơ hội để duy trì chữ nhẫn cho mình vô cái hoàn cảnh đó rồi là không có thoát được. Nhưng mình thiếu sáng suốt chút, mình vô lọt vô cái hoàn cảnh đó là phải bao nhiêu năm nữa mới ra được, không có đơn giản. Thành ra sai một ly đi một dặm là vậy, mình cần có cái sáng suốt để tránh sự sai lầm. Hỏi: muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao mới đúng? Đáp: thưa, muốn phát triển trí tâm thì phải nhịn nhục và dứt khoát buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm, dứt khoát học từ bi và thực hiện từ bi. Thành ra thì nó cũng nhắc lại nữa là mình trước hết là mình nãy là học nhẫn rồi phải không, bây giờ phải học nhịn nhục. Mình nhẫn được thì mình có thể học nhịn nhục được, dẹp bỏ cái tự ái, mình học nhịn nhục được. Mình đừng cho mình là cao nhất á, mình dễ học hơn. Mình cho mình có đạt được cái này gạt cái kia, mình biết hết, mình giỏi giỏi hơn tất cả mọi người á, thì mình không chịu thua ai hết. Thì bây giờ mình chịu làm bé đi, làm nhỏ đi, mình chịu nhịn nhục, thì lúc đó mình dễ dứt khoát và buông bỏ tất cả sự tham dâm của nội tâm, tất cả những cái tham muốn của nội tâm mà về chuyện đời tạm á, mình dứt bỏ nó đi. Cái này là của tạm, cõi tạm, không cần phải nuôi dưỡng những cái sự tham muốn tạm bợ này nữa, tham ăn, tham ngủ, tham dâm đó, mấy cái đó là cái tham chuyện đời, chuyện trước mắt. Thì lúc đó mới dứt khoát học từ bi và thực hiện từ bi, là đi học theo con đường của Đức Phật, cái đó là cao rồi. Nhưng mà trước hết là mình phải học nhịn nhục và dứt khoát. Muốn trí tâm phát triển thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn trí tâm phát triển thì phải niệm Phật. Bằng ý nhiên hậu mới phát triển đại trí, tâm thân thanh nhẹ. Đó, cái này là đi qua đêm cái pháp hồi nãy về là về cái hành đức của mình ha. về cái tánh tình, sửa chữa tánh tình hạnh đức của mình. Bây giờ cái câu này là nói về cái pháp. Thì ở đây thầy nói là phải phải niệm Phật, là mình phải dùng cái pháp niệm Phật bằng ý, nhiên hậu mới phát triển được đại trí tâm thân thanh nhẹ. Khi mà thầy nói cái phát triển đại trí là nó mở cái trí mình từ từ đó, để cho nó đi tới cái đại trí, chứ không phải là mình vô là mình niệm Phật là mình mở đại trí liền nha. Mình mở đại trí là mình đã xong rồi đó, cái đại trí của mình hòa với đại trí của Phật Di Đà đó, là mình đã hai cái tương đương rồi đó, mới gọi là đại trí. Chứ không phải mình mới vô niệm sơ sơ thì nó niệm Phật mở đại trí, mở cho cái trí mình nó lớn ra từ 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 từ, chứ không có đại trí liền đâu. Thì khi mà mở được cái đại trí á, thì con người nó thông suốt được mọi sự việc á, thì không có bị động nữa, không có bị kích động phản động của ngũ hành ở dưới thế gian nữa, thì cái tâm thân mình mới thanh nhẹ được. Còn bây giờ mỗi chút mỗi động, mỗi chút mỗi động làm sao mà thanh, làm sao mà nhẹ được, lúc nào cũng lo âu buồn phiền á, giận hờn ghen ghét rồi làm sao mà thanh nhẹ được. Nghe không? Làm sao đi tới thanh nhẹ mới là hay. Trí tâm không mở thì sẽ tiến về đâu? Đáp: ưa, trí tâm không mở thì tiếp tục trong vòng mê chấp. Thì mình sống ở trong ở dưới thế gian này, sống trong vòng mê chấp thì mình đâu có về được đâu. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là vậy đó. Là mình động loạn, mình trong vòng mê chấp là mình cũng bỏ vô như máy giặt vậy, lúc nào nó cũng không nghiêng bên này, nó nghiêng bên kia, nó nhồi mình. Thành ra mình cứ động loạn hoài, không có mở được, lúc nào mình cũng động á. Trí tâm không mở tiếp tục trong vòng mê chấp, trí tâm uyển chuyển có tiếng không? Đáp: thưa, trí tâm uyển chuyển theo điển tâm mà phát triển là thật sự tiến tới điển giới. À, cái này cao ha, tiến tới điển giới là đi ra khỏi rồi đó, càng ngày càng lên cao. Trí tâm thông suốt thì sao? Thưa, trí tâm thông suốt là quân bình tự đạt, đi tới thành thành động vật rồi đó. Trí tâm nó thông suốt rồi, không có kẹt nữa, nó đi tới quân bình, thanh tịnh. Trí tâm không ổn định thì phải làm sao? Đáp: thưa, trí tâm không ổn định thì phải tự tự phải từ tâm niệm Phật thì mới giải được nội tâm ổn định. Đó, này nhắc lại cái pháp niệm Phật. Cái pháp niệm Phật hồi nãy mình có nói qua đó. Trí tâm xây dựng bằng cách nào? Thưa, trí tâm xây dựng bằng cách thực hành tự sửa. Không? Mình tu cái quan trọng là cái tự sửa đó. Thì mình học hôm nay mấy cái khóa này đó, thì cứ nhắc hoài. Cái quan trọng là tự sửa. Coi mình sửa được cái gì. Cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải là mình thấy cái gì. Cái đó mà thấy cái tánh hư tật xấu của mình mới là quan trọng. Thấy cái đó rồi mới ăn năn sám hối, sửa chữa mới là quan trọng. Thấy mấy cái chuyện khác là vô nghĩa thôi, không có giá trị gì. Mà nhiều người không hiểu á, thì cứ chạy theo mấy cái mà không có giá trị. Cho thấy gì thấy mà không có sửa tâm sửa tánh thì cũng ngồi một chỗ nó thôi. Trí tâm xây dựng bằng cách nào? Thì trí tâm xây dựng bằng cách tu thực hành tự sửa. Hỏi: trí tâm thanh nhẹ là sao? Thưa, trí tâm thanh nhẹ là thực sự quy không, là động Phật rồi đó. Này đi lên cao rồi. Hỏi: trí tâm tu là tu làm sao? Là trí tâm tu là phải tự thức. Nghĩa là mình học qua những cái hoàn cảnh ở đời, mình thức tâm, mình nghe qua những lời giảng dạy của thầy, mình tập trung vô, thì có ngày mình cũng thức tâm. Mình tự thức thôi, chứ ông thầy không la mình mà mình không nghe, mình để qua một bên thì cũng vậy thôi. Phải không? Thường thường á, con người ta, ông thầy không la mình á, mình không có nhớ, mà mình không có thấy là la mình. cho nên mình để qua bên thì mình mất đi cái cơ hội tự thức. Trí tâm thanh tịnh là sao? Trí tâm thanh tịnh là biết được nhiều điều trong một lúc, nhiều vật á, là không biết được nhiều chuyện lắm trong một lúc. Trí tâm khai triển bằng cách nào? Chứ trí tâm khai triển bằng ý đó, mình tu bằng trí bằng ý á. Thực hành trí ý khai minh, chuyển hóa thâm sâu đạt trí trình, uyển chuyển thâm sâu tự cảm minh, tinh thần phát triển rõ hành trình. Tu bằng trí bằng ý là phải lo niệm Phật cho nhiều, cái trí ý mình nó sáng. Trí tâm phát triển bằng cách nào? Thưa, trí tâm phát triển bằng cách sáng suốt đó, mình phải làm hành đó, niệm Phật nhiều cho cái trí mình sáng suốt. Đó là những cái lời luận lập được trong mục B8 về cái trí tâm. Bây giờ để cho các bạn nghe một vài đoạn thầy giảng để mình ôn lại. Đợi chút xíu nha.
Khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí. Thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5-6 tháng sau mà các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất chứ. Biết tin Chúa tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thể xác. Có đường tham dục là tự hủy thể xác, tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ rồi đày đọa thể xác, phần hồn cũng phát triển, mà tham dục cũng vậy, hại thể xác, vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của chính mình, thì không có xứng đáng làm của người tại thế. Muốn xứng đáng làm của người tại thế phải lui về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc, Kinh Thánh đã nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường, không đi đường của Phật cũng không đi đường của Chúa, mình chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Cái đó là đi không đúng được. Phải tiến qua, dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu vô sanh bất diệt, đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục thì cái xa nó hoàn thành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết, tới lúc chết là chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sáng suốt là chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người để sau đồng nghiên cứu trong thực hành. Thì nhanh nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nó. Rồi thực hành cho đúng đường tự nhiên. Chỉ sang tâm mình. Vui khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nó hay, chọc vợ con nó chọc cho bực tức đi, chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nó dạy chúng ta từ ly từ tí, phải dẹp được sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù chung một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thanh, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước đi trước đã cắm đầu thực hành, kể cả người phung cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phung cùi. Cấm đạo thực hành không biết quen ai, mình cùi là quen ai, ai cũng khi mình hết. Cấm đạo để giữ ba pháp ra sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu, tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng nhé, ở những năm người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành mới là đúng. Nghe không thực hành không được, nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác chỉ có hại chung thôi. Mình phải thực hành gặt hái được kết quả, mặt mày chúng ta tối tăm, thực hành cho đứng đắn, mặt mày sáng suốt, mắt ta mờ trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó các bạn vui vô cùng. Bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi, không đi cho tận cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nó, chạy theo. Ý mã tâm biên là cái tâm chúng ta không có, không có định, thì có đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. Phải dày công đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy, ông mới đạt kết quả tốt ở tương lai.
Đó, ở đây thầy cũng nhắc lại, mình không có trí tâm, mình không có sáng thì mình xuống thế gian mình chỉ làm bậy thôi à. Mình chạy theo cái tham của tham tình dục, mà hại cái xác này là có tội. À, trí tâm mất á, thì sự thanh tịnh mình không còn nữa, không còn xứng đáng làm con người tại thế nữa. Thì xuống đây này cũng nhắc lại là phải học tha thứ và thương yêu mới xứng đáng làm con người tại thế. Chứ nếu không đợi đến chết á, thì cũng bó tay thôi. Hồn mà không sáng suốt á, thì cũng phải chịu thôi. Ai cũng phải đi mà ra đi với sự sáng suốt thì nó khác. Mà phần ra hồn ra đi không có sáng suốt, trí tâm không mở thì khó mà tiến được. Thì mình phải đồng nghiên cứu trong thực hành. Nên mình dùng cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để mình khai mở nó ra. Thì ân sư thì có người thử mình hàng ngày rồi. Mình có gia đình là hoàn cảnh, mỗi người một gia đình, một hoàn cảnh khác nhau, một cái gia đình khác nhau, mà hoàn cảnh là ân sư rõ rệt, thử mình hàng ngày để coi mình còn bực tức không, coi mình còn động loạn không, coi mình còn sân si không, coi mình biết tha thứ và thương yêu không. Đó thì ông thầy ngồi kế bên đó, ông cứ thử cho hoàn cảnh này tết cái hoàn cảnh kia, rồi coi coi mình phản ứng như thế nào. Ông thầy ở bên sát bên chứ không, pháp thì có sẵn rồi, thầy thì cũng có sẵn, người nào cũng có thầy riêng hết chứ không có phải mà thầy chung. Có thầy chung cũng có, nhưng mà phần lớn là có thầy riêng hết, theo dõi từng ly từng tí là hoàn cảnh gia đình của mình.
Con xin chào thầy. Thì cách đây vài tháng đó, con được thân thành biết thầy qua cái bộ video thôi. Thì bữa nay rất may mắn gặp thầy, được bằng sư môn thầy, con rất là mừng. Thì con muốn hỏi thầy vài cái vấn đề. Thì bởi vì con muốn đi vào thiền nhưng mà chưa hiểu gì về thiền hết, thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thiền vô vi của thầy là phương pháp thiền của những cái trường hợp giáo khác, chẳng hạn như thầy cũng có nhất hạnh, thì nó phương pháp của thầy khác nhau thế nào?
Mỗi người có phương pháp để giáo dục mình, con người hướng về thiện lạc. Nhưng mà vô vi có cái phương pháp tự mình thành lập, cứ chuyện phương pháp.
Thưa thầy, phương pháp
để kiểm soát mình. Phương pháp này là tự mình kiểm soát hành động.
Thì nói như là nó có khác nhau. Phương pháp thầy, phương pháp của thiền khác cũng là một cái nhánh của một phương pháp tu của Phật giáo.
Thì mình nhanh hay là chống hay là chậm nó thôi. Có người ở tu mà ngồi thiền 20 phút thì đứng dậy đi 10 phút đủ cách, cách nào làm sao cho cái tâm ổn định hơn, chứ họ không thấy được cái hồn. Còn cái này phải tu để mở cái óc ra, cái hồn vừa bỏ cái thể xác mới là đi học đạo. Thế giới ở nơi thế gian này học cái đạo này chân chánh bằng cái đạo trời đi lên trên đó. Hai tâm mở trí, mới sáng suốt, mới biết anh đang có cả những cái sự thật là cái gì. Mình từ đâu đến đây rồi sẽ từ đâu, chỉ có thực hành thôi.
Cái một nói xin một này. Cảm ơn thầy. Ở đây là bạn muốn hỏi là cái pháp mình nó có khác mấy cái pháp khác không? Thì nói pháp nào cũng có cách đưa người ta đi tới ổn định, nhưng mà mau hay chậm nó thôi. Còn cái pháp của mình á, có cái pháp để mình tự thanh lọc, là mình tự cứu được lưu thanh, rồi mình tự thức, mình ăn năn sám hối, mình sửa. Thì cái sự sáng suốt mình có, mình không còn bị động loạn nữa, thì cái hồn nó mới xuất ra được. Hồn xuất ra được là đã thanh tịnh rồi, nó không còn, nó hiểu những cái sự động loạn giả tạm, nó không còn bị động nữa, thì cái hồn nó mới xuất ra được, nó biết được cái nguyên lai điểm đánh của nó. Thành ra cái pháp mình có quy tắc là vậy đó, đi nhanh hơn mấy cái pháp kia, nhưng mà phải hành. Chứ mình không có ỷ lại là tôi đã đăng ký cái pháp tu tập, nhưng mà nếu mà tôi không hành thì cũng như không thôi.
Và sau đây là chấm dứt cái chương trình tu học sáng hôm nay. Con xin thầy cho bài lời chỉ dẫn và xin con xin mời thầy dùng cơm thay đó. Tu phải công khai phát triển, tìm hiểu mới điều tiến bộ văn minh. Nếu chúng ta không tìm hiểu cái gốc gác của chúng ta là chúng ta không phải là văn minh. Trở về thanh tịnh mới thật sự văn minh, nghe được, hiểu được, làm được mới là người văn minh của thời đại bây giờ. Năm thế kỷ 21 này phải nghe được, hiểu được và làm được. Dũng mãnh tiến hóa không còn trì trệ nữa, thiên cơ đã thúc đẩy bao nhiêu sự nguy hiểm trước mắt của mọi người. Mà nếu không làm trì trệ, trễ một phút là rồi. Cương quyết nói, nghe được, nói được, làm được mới là đứng đắn. Cho nên mọi người phải tham gia trong cái một cái tám này là dẫn dắt tâm trí con người phát triển. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Trí tâm chúng ta không phát triển thì tu hoài cũng vậy thôi. Trí tâm phát triển, chứ mọi người phải phát triển trong tinh thần bình đẳng. Bé Tám nói gì, mình có cái lý do phát triển tâm thức của mình, tu đến đâu mình bàn cãi đến đó, xây dựng cho chung, đó là đại sự chung. Trong càn khôn vũ trụ việc cần người sáng suốt và thanh tịnh mới xây dựng được cơ đồ tiến hóa của Thượng Đế. Cho nên hôm nay các bạn cũng hiểu được một phần rồi, các nơi cũng vậy. Với ngày Chủ nhật là đồng điều, từ bên Mỹ khắp các nơi cũng vậy. Tham gia, nhiều người hồi xưa không biết gì hết, ở Việt Nam không biết gì hết, nhất tầm tỉa chút đỉnh không hiểu cái gì hết. Bây giờ tham gia được một cái tám, nói chuyện rất thông minh và phân giải cho mọi người cùng tu cùng tiến, huynh đệ chung vui trong một bữa ăn, tinh thần cởi mở, bình đẳng, thật sự mới thấy rõ Phật Pháp là vô biên, Phật Pháp cũng có biên giới, nơi nào cũng giúp đỡ mọi người tiến hóa. Ngay giờ phút này ở Hà Nội, Hà cũng cũng thiền, cũng bàn bạc cũng cái tám vậy, cũng như chúng ta. Chúng ta tu không có biên giới. Lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nơi cũng có quyền hưởng và tiến như chúng ta, thì mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Cơ đồ tâm linh là mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tình thương và đạo đức là khi nhớ tối tầng nhất của Thượng Đế đang ban bố thì qua địa cầu.
Nhờ, thầy cũng nhắc lại là tình thương và đạo đức, thì cũng nhắc lại là mình phải tham gia học hỏi cái mục P8 để phát triển trí tâm. Nó là con tàu đưa mình về quê, đó là trí tâm, là phần hồn của mình đó. Sáng suốt thì nó mới đưa mình đi về quê được, còn phần hồn không có sáng suốt á thì mình không có làm đúng những cái gì mình cần phải làm trong lúc còn sống tại thế. Thành ra mình được cái tham gia học hỏi một bé tám là cũng như là được ăn một món bữa cơm tinh thần mỗi tuần được một lần vậy nó cũng đỡ lắm.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo, hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cộng luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà cái ý nó vẫn chạy liên tục, thì xin hỏi thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khỏi chạy.
Cứ niệm Phật liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm con chút cứ niệm hoài, không thấy niệm hoài, niệm con chút thôi mà nó niệm hoài. Nên từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật cái nào họ đâu có, nhiều người không có thiền ở niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, làm thơ làm thi cũng được, vì luồng điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
À, con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật và thầy con niệm theo, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi chứ nó không có lưu được.
Nào, anh bạn này anh cũng biết là cũng cố gắng niệm Phật lắm, nhưng mà cái ý nó không có trụ, nó bị tạp niệm. Cái vấn đề của anh bạn đạo này là anh bị tạp niệm. Thì thầy nói là thứ nhất phải niệm Phật đúng, thứ nhì là phải đúng lực lượng, nó mới phải khai mở cái sự quyền bí trong nội tâm, nó mới dẹp được cái tạp niệm. Cái tạp niệm không phải đơn giản đâu các bạn, đừng có, nếu mà không có luyện đừng có ý mà nói là mình làm được nửa tiếng đồng hồ dễ giải, không có dễ giải đâu. Nếu mà mình để ý kỹ mình mới thấy là cái tạp niệm nó xen vô lúc nào. Còn nếu hồi xưa giờ mình không để ý mình cũng không thấy luôn, mình tạp niệm mà mình cũng không biết mình tạp niệm luôn. Mình tưởng là mình có thể niệm Phật được một tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà sự thật không có đâu. Mình bị tạp niệm mà mình cũng không hay nữa, cái đó mới là nguy, tại mình không có quen, mình không có để ý cái đó. Còn bây giờ mình tập lại từ 5 phút thôi, mình coi trong vòng 5 phút đó coi mình có cái tư tưởng mình nó có xẹt đi đâu không, thì lúc đó mình mới biết là mình bị tạp niệm. Mà hồi xưa là phần lớn là bị tạp niệm mà tại vì không có niệm Phật đúng cách. Đúng cách là sau này những người nào có học rồi mới biết là niệm Phật đúng cách thôi. Là phải hạ lệnh cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này nó đồng niệm với mình. Cái đó là cái nguồn gốc của tạp niệm. Nếu mà vạn linh của mình á, không có niệm Phật á, thì nó sẽ phóng cái tư tưởng mình á, đi ra đây đi đủ thứ chỗ á, đủ thứ chuyện đời á. Đó là cái tạp niệm mà nó trong một giây phút là nó phóng đi liền à, nhanh lắm. Nhiều khi mình cũng không để ý luôn, mình tưởng mình đang niệm Phật mà. Nhưng mà trong đầu mình nó dắt mình đi đâu tùm lum rồi mà mình cũng không hay, mình tưởng mình còn đang ngồi niệm Phật. Cho nên mình nói mình niệm Phật không có tạp niệm là tại vì mình không thấy. Chứ nếu mà thật sự mà một người mà niệm Phật nửa tiếng đồng hồ mà không có tạp niệm á, là người đó đã gom được cái trí điển của họ rồi đó, thì họ sáng suốt lắm. Họ nghe một hiểu mười mà họ nhớ, họ có thể lặp lại rất là dễ dãi, không có gì khó khăn. Còn mình nghe mà mình quên luôn á, nghĩa là cái trí mình nó không có tập trung, nó không có gom lại, nó mất trật tự, nó bị tạp niệm mà nó không hay, khổ vậy đó. Mình niệm sai là niệm không có đúng cách, như là thầy chỉ là trong cuốn thiền thực hành cuối cùng đó, là phải tập từ từ, gia tăng từ từ, và phải hạ lệnh cho lục vạn linh trong bản thể này đồng niệm như phần hồn. theo dõi coi nó có tạp niệm không, chừng nào nó bớt tạp niệm tăng lên 1 phút thôi, đừng có ham. Hồi xưa bắt vô ngồi nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng nhưng mà không có ích lợi gì hết, thả ra là cũng như vậy thôi à. Tại trong lúc đó mình đâu có phải là mình ngồi niệm Phật 1 tiếng, nó bắt mình ngồi một chỗ thì đúng. Nhưng mà niệm Phật 45 phút nữa 1 tiếng là không có. Nên người không hiểu đạo mới tổ chức mấy cái đó. Mình ở nhà mình không có luyện làm sao mình tới đó mình có thể làm được những cái chuyện đó. Thì cái làm chuyện mất thì giờ với ít thôi. Tu là phải thầm tu thầm tiếng ở nhà lo luyện từ ly từ tí vậy đó. Rồi mới có cái lực lượng. Còn đức niệm mà không đúng lực lượng thì đương nhiên nó phải còn tạp niệm, là con người nó còn bị động. Làm sao mà nó tỉnh được? Mà mình không có để ý mình đó, mình không thấy. Thành ra phải theo dõi từng ly từng tí, niệm 1 tiếng coi nó giữa một cái hai cái niệm Phật coi có cái tư tưởng nào ngoại lai xâm chiếm không, có là mình biết là mình còn tạp niệm, mà dám chắc là phải còn tạp niệm, tại mình đã có tập quán hướng ngoại mà làm sao mà vạn linh không biết niệm Phật nữa, làm sao không có tạp niệm. Không có tạp niệm là cái chuyện không có thực tế, ít hay nhiều thì có thể nói được, chứ nếu mà tôi hoàn toàn không có tạp niệm, là cái đó là bị gạt rồi, không có thấy đường đi. Không ai phân tách để cho các bạn kiểm soát cái này thì nó nguy hiểm lắm. Mình cứ tưởng là mình niệm Phật được, mình tưởng là mình niệm Phật mỗi ngày, cũng như anh bạn anh nói anh niệm hoài, nhưng mà thầy nói niệm không đúng. Mà thứ nhất là niệm không đúng, thứ nhì là niệm cũng chưa đúng lực lượng, chưa có đủ lực lượng, đâu có luyện từ từ lên đâu. Dám bảo đảm hỏi là không có biết cách niệm Phật à? Cái thời buổi đó là không biết cách niệm Phật đâu. 1998 là dám bảo đảm chưa có ai biết cách niệm Phật.
Tỉnh thức là gì?
Thiền thức, có thiền mới có hiểu được. Còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người. Nay hiểu chút, mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo. Và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình. Mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức. Khi mà ổn định là nó hiểu. Nó thanh tịnh, nó mở trí khai tâm. Nó mới hiểu.
Đây là thiền thức, thiền mà mình hiểu, đi tới cái chỗ hiểu á, là phải khai tâm mở trí, đi tới thanh tịnh mình mới hiểu được. Còn mình thiền mà mình không hiểu gì hết, đạo mình không hiểu gì hết trơn á, là không có đúng, là nó chưa có phát triển. Thấy không? Từ từ mình đạo mình phải nắm vững hơn, nói tới là mình hiểu liền, đó là mình đã khai tâm mở trí rồi đó, từ từ nó mở ra. Còn mình nói cái gì mình cũng không biết, hỏi lại cái gì cũng không biết hết trơn là không có đúng.
Thưa Thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài. Không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành. Nó ôm lý thuyết. Rồi cuối cùng nó không thoát được. Nó bị kẹt.
Đó, đây này muốn nói là mấy người mà tu mà không có pháp thì đâu có hành được, hoặc là có pháp mà không hành là nó chỉ còn là lý thuyết không. Mình có pháp thì mình phải hành, còn mấy người không pháp thì phải chịu thôi, nghĩa là tu lý thôi. Lặp lại sự thành công của Đức Phật trong kinh kệ để sao mình nói lại vậy thôi, chứ mình không có hành, thành ra nó không có khai mở được cái tâm trí, thành ra mình không có tiến được là vậy.
Người tu cơ quan là điển, mà trong mình chúng ta là cái điển vũ trụ có điển rõ ràng, mà nó tập trung nó liên hệ với vũ trụ quan thấy sướng vui lắm, không có buồn, không bao giờ buồn nổi, sung sướng lớn được, sướng sống trong chỗ nào hay đâu. chúng ta có cái xác tinh vi rõ rệt đủ các loại ở trong tụ tập trong cơ học. Khoa học cái gì cũng có hết, mà chỉ thanh tịnh học thì nó mới sáng suốt rõ rệt hơn. Cho nên cái khóa này là mọi người tu thanh tịnh để khai mở trí tâm, trí ý phát triển thì cái tâm nó mới thanh nhẹ. Không có sự mê tín gì đâu, phải hành để có. Chúng ta ngồi đó rồi nhờ trời mà kia, không có vụ đó. Trời Phật là tiến đi lên, để thành công. Bây giờ mình bắt chước con đường đó, mình tiến đi lên, mình mới thành công như họ. Lúc đó mình mới thấy ta có cái thiên Phật, ta có một cái sứ trên trời. Còn là người thông minh, thanh nhẹ. Mới ngu khờ như thế gian, nói một câu 6 tháng suy nghĩ không ra. Kia đụng là biết liền. Chỗ đó vô cùng an lạc. Ở đời thấy rõ không? Học tới bác sĩ là đọc sách đọc không kịp. Học làm việc biết bao nhiêu. Chấn động nhanh nhẹ. Thì lúc đó ở biết bao nhiêu chuyện ở thế gian. Bệnh hoạn là biết bao nhiêu chuyện. Mà đụng tới đâu là giải tới đó. Đụng tới đâu mở tới đó. Hay cái óc con người giá trẻ. Cho nên tu phải chú trọng phát triển tâm thần cơ tạng phối hợp với cái óc rõ rệt sáng suốt, trí nó sáng. Ngồi thì nhắm mắt mà trí nó sáng, lúc đó con người nó minh mình. Nó cần thêm nhiều ngày nhiều giờ. Có nhiều người thì dốt tháng mà sao bây giờ nó thông minh rồi. Tại sao dày công phát triển khối óc của nó. Người mà phát triển cái trí sáng rồi dễ dãi với tất cả mọi người. Thấy rõ khả năng của người là giá trị. Không có con người nào không giá trị. Những bông hoa ở vườn, không có cái bông hoa nào không đẹp. Mùa đất có vườn, có bông hoa tới mùa hè, nhìn bông hoa của mỗi cây bông có mỗi màu sắc. Mỗi tâm linh đều có phát triển. Cho nên biết được tâm linh không có cái tâm gì dễ hòa ái tương thân quý trọng mọi người là vậy. Tu cái pháp này cố gắng tu rồi thực hiện được quý trọng mọi người, thương yêu mọi người thì mình thấy mình giàu có nhiều lắm. Mình thấy anh em càng ngày càng đông hòa hợp với cả cả con vũ trụ chuyện lớn rộng, không có làm chuyện nhỏ. Làm chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Khi có điểm rồi thì mới là ban ơn và tận tâm giúp đỡ mọi người là phải.
Đó, thành ra thầy nói tu thiền là quan trọng. Tu thiền nó mới mở cái trí tâm bằng hồn của mình sáng suốt á, thì mình mới dễ dãi với tất cả mọi người được. Còn nếu không á, là mình lúc nào cũng bị kẹt trong cái dòng mê chấp. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình nha. Mình hiểu cái trí tâm nó quan trọng như thế nào và làm sao để khai mở trí tâm. Thì nãy ngoài cái pháp niệm Phật thì nó còn cái pháp soi hồn, pháp luân, lập lại trật tự thì cái trí tâm nó cũng sáng. Rồi trí tâm khai triển chính mình hiểu.
Hiện nay em để nhiều quý bạn đóng góp cùng học cho vui. Mời quý bạn đóng góp.
Không có ai chịu đóng góp đâu, em nói luôn cho rồi.
Thì em nói cũng được, thì em cũng xin đóng góp. Trí tâm khai triển chính mình hiểu, mà nói cái trí tâm này mà chính mình hành, mình để chính mình hiểu được lấy mình là cái trí tâm mình cũng khai triển lắm rồi. Đây là mình nói mình bước qua cái giai đoạn thứ ba rồi đó. Vậy là mình có lập lại, có trật tự, có sức khỏe, có ổn định thần kinh khối óc hết rồi thì cái trí tâm mình phải điện. Như vậy là cái tất cả của luồng điển trong cái bản thể mình đều phát triển đi lên rồi. Như vậy là mình đi, là nếu mà nói câu này cũng cao của ông Phật, cho mình đi tầm tới đây cũng khó. Thì như vậy là mình đã đi tới gọi là chân thức rồi. Cho nên là mình mới hiểu được mình lúc đó mình thật sự thanh tịnh sáng suốt, mình mới hiểu được mình, mà chính mình hiểu mình cái gì, mình hiểu được á, mà mình phải sửa được cái thói hư tật xấu của mình lập lại cái trật tự trong bản thể mình nữa, sửa được thói hư tật xấu của mình, rồi mình thấy được cái sự kích động phản động để làm cái gì, để mình biết mình tu mình sửa. Mình phải biết lo cho phần hồn mình, mà lo cho vạn linh trong bản thể này. Cũng như hồi nãy anh có nói cái câu mà phát triển cái trí tâm, khi mà thanh tịnh sáng suốt rồi mình mới lo được cho tất cả. Còn bây giờ mình chưa có thanh tịnh sáng suốt, mình còn động chút là mình còn đi xuống phàm tâm phàm tánh này, mình còn sân si giận hờn đủ thứ, thì cái trí tâm mình đâu có bao giờ phát triển được. Nếu mà trí tâm mình mà khai thông mà phát triển đây được là mình đã đi tới sự quân bình sáng suốt rồi, mình không còn ở dưới phàm tâm này nữa. Cái tâm mình đó thuộc về cái tâm trơn rồi, trụ được trên trung tâm bộ đầu rồi, thì trí tâm mình phát triển. Còn nói như cái lúc mà vài năm về trước mình trí tâm phát triển, mình hiểu chút 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 chút, cũng như anh nói quán thông mà thông của cái minh phân minh của đời, thì mình hiểu một góc cạnh, thì rõ ràng cái trí tâm mình có phát triển, mình chỉ hiểu chút chút thôi. Còn nếu mà nói cái từ của ông Phật là phải hiểu cho trọn vẹn đời nó ra đời, mà đạo ra đạo, cái cạnh nào nó ra cạnh đó, rõ ràng thì chỉ có một cái tâm trơn của mình phải trụ được trên trung tâm bộ đầu, thì mình phải thấy rõ và mình hiểu rõ. Mà mình thấy được mình phải sửa được, chứ mình thấy được mà mình sửa được thì, mà mình không sửa được là như vậy, chứ mình chưa phải phát triển trí tâm. Cái đó mình thấy thôi chứ chưa phát triển. Mình phát triển được là mình phải sửa bằng cho bằng được, thì mình muốn rõ ràng mới thấy đến mình. Em xin hết ạ.
Chú Trâm khai triển chính mình nữa. Từ nãy giờ mình đã bàn bạc về cái trí tâm nó khai triển từ thấp đi lên tới cao. Nhưng khi mà nó khai triển được rồi á, mình đi qua hết những cái giai đoạn ở dưới, mình đã hành pháp, mình đã tự sửa hết rồi đó, mình đi tới cái trí tâm mà nó khai triển thật thụ á, như ông Phật á, là lúc đó tự mình hiểu ra, mình đụng tới đâu là mình hiểu tới đó, lúc đó mình thông suốt rồi, cái luồng điển của mình nó hòa với được với cái luồng điển của bên trên này, lúc đó mình thông suốt rồi đó. Thì tự nhiên mình gặp chuyện gì của mình cũng tự hiểu hết rồi, chính mình hiểu thôi chứ không cần ai nói, mình cũng hiểu, gặp chuyện gì mình cũng hiểu hết. Cái đó là muốn nói đâu Phật cách đụng tới là ông hiểu liền, chính ổng, chính tự ổng hiểu thôi, nên là chứng tỏ là cái trí tâm nó đã khai triển tới cái phát quang phát sáng rồi thì nó mới đẹp như vậy. Còn mình bây giờ mình á, thì mình tu thì mình khai triển từ từ, thì lúc trước là mình nghe mình không hiểu nhiều, bây giờ mình nghe mình hiểu được hơn, mà lúc trước mình nghe mình không nhớ được chữ nào, mà bây giờ mình nhớ cũng được nhiều hơn, nghe hiểu được nhiều hơn, mình nghe được những lời nhắc nhở của Phật nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ thấy mình nhiều hơn và mình sẽ điều chỉnh những cái sự sai trái của mình hơn. Lúc trước mình hướng ngoại 10 thì biết lúc này mình còn có 2, 3 thôi, mình từ 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 nó quay về bên trong đổi chiều, và lo sửa mình là quan trọng. Nếu cái gì khác phô trương ra bên ngoài không cần, mình tu là thầm tu thầm tiến, không có cần phô trương ra biết là mình đạt cái gì, biết là mình không chắc gì cái đó là đúng, mà cái đó mình dễ bị tự gạt. Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên,
Dạ, yeah, em cũng xin đóng góp. Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên. Thì cũng như anh nói cái câu trên đấy, thực sự mà nói cái bài kệ cũng nói cho Phật, chứ mình tầm tới cái chỗ mà trí tâm mà khai triển cũng không biết chừng nào mình mới đi tới. Nhưng mà mình ý thức được trên con đường đạo thì mình đã lần mò để mình tầm mình tìm về thôi, chứ mình tu cho cái tu kiếp này cho kiếp sau nó được tu thôi. Cũng như cái câu trong ngôn của thầy nói, mình tu để cho người khác được tu, thì bây giờ mình kiếp này mình tập tu để cho kiếp sau mình có cơ hội tốt hơn để mình ngộ được lợi cái pháp này để mình tu tiếp, gọi là trùng tu. Cho nên nó câu tiến hóa không ngừng là như vậy. Mình muốn tiến hóa không ngừng, mình nói cấp thấp của mình thôi, chứ cái câu này cũng của ông Phật nữa nè. Thì như vậy mình muốn tiến hóa không ngừng thì mình cũng phải tu không ngừng nghỉ, mình phải thành tâm tu học. Thứ nhất cũng nhờ nãy anh có mở mà có cái clip mà ông kêu ông hỏi niệm Phật mà sao không được đó. Cho nên á, mình tu thật sự mà nói mình đây mang cái tiếng mới có tập tu thôi, chứ thật sự chưa phải mình tu. Bởi vì mình đâu có sửa được cái gì đâu, cái gì mình cũng còn á. Cũng như cách đây vài bài học cũng vài tuần á, anh có cái chỗ mà nói tại mình bấm chưa có đúng nút, chứ bấm đúng nút rồi nó cũng lên hình lên màu như thường à. Cho nên á, mình cũng đè ém, mình cũng tập. Cho nên khi mà tiến hóa không ngừng là mình phải tu không ngừng nghỉ, thì mình mới càng ngày càng bào mòn cái trần trược, cái đen tối cái của mình đi, mình đi đến sự thanh tịnh sáng suốt. Thì mình mới vượt vượt lên, thì vượt lên những từng lớp. Thứ nhất mình nó cấp thấp trong mình á, mình vượt xuyên là vượt những cái, cũng như từ hạ nó vượt lên trung, vượt lên thượng, thì nó quy cái luồng điển về trung tâm bộ đầu. Thì từ đó nó tiếp tục nó sức đi lên, thì đi ra ngoài cái càn khôn vũ trụ thì nó cũng tu tiếp, thì cũng trở ngại lắm, nhưng mà nó cũng phải vượt xuyên là vượt từng lớp một, vượt từng lớp một để nó đi lên càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt. Em xin hết.
Thì khi mà đã bước vào điển giới á, thì lúc đó chỉ có tiếng mà không có lượng. Lúc đó là chỉ hướng về cái cõi thanh tiến hóa trong thanh tịnh thôi, chứ không có lượng. Cho nên lúc đó ông Phật ông mới nói là tiến hóa không ngừng nghỉ, không có giây phút nào mà ngừng hết, giây phút nào cũng tiến hết, thì đâu còn bị động loạn đâu mà bị trì trệ. Mình còn bị kẹt trong thế giới này, mình còn bị trì trệ, có lúc mình thanh nhẹ, có lúc mình cảm thấy nhẹ, có lúc thì mình bị khảo đảo thì mình bị động. Thành ra lúc đó là mình bị hạ tầng công tác, mình bị lùi rồi, không có tiến hóa được trong những giai đoạn đó. Cha nó nhồi nhồi rồi mới tiến lên. Còn cái ông Phật là ông ra khỏi thể xác rồi, không cần bởi chịu sự kích động và phản động của ngoại cảnh nữa, không còn bị đời nó làm cho động nữa, thì lúc đó chỉ có tiến hóa thôi. Ta điêu luyện hào quang, điêu luyện ý chí mà tiến hóa thôi. Thành ra tiến hóa không ngừng nghỉ, ra ngoài nó tiến hóa nhanh hơn, đi ra được bên ngoài hoài với bên trên là tiến hóa nhanh ghê lắm. Tự vượt xuyên, vượt xuyên là tất cả những cái trở ngại nào là mình cũng vượt qua được hết. Mình đi từ cái tầng này qua tầng kia, nó cũng có lớp màn điện nó chặn lại, mình cũng vượt qua được. Có những cái thử thách của bên trên, tầng nào cũng có thử thách, mình cũng vượt qua được. Cảm mến trời ban sáng suốt duyên.
Dạ, em xin đóng góp. Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên. Thì đây em cũng nói về cái cấp thấp chưa của mình thôi, chứ còn cấp cao em cũng không có nói được. Thì cảm đây là mình cảm nhận được cái sự ban chiếu của trời đất. Cũng như là nãy anh lúc đầu anh cũng nói, cho nên cái đời này, cái kiếp này mình rất là may mắn, mà phải nói là rất là đại duyên có được cái ông Phật nói tiếng Việt Nam ở xứ Việt Nam nữa. Cho nên á, mình mới ngộ được cái pháp này. Bây giờ á, mình cũng đại phước mình ngộ được pháp này, mà bây giờ mình đang thực hành trong cái pháp này, là đó là do trời ban cho mình có được cái pháp, mà có được cái duyên may để mình ngộ pháp. Thì nếu mà mình như vậy, mình thức tâm được, mình lo mình hành tu, mình sửa càng ngày mình tiến lên, càng ngày mình tiến lên, thì càng ngày mình càng được thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái duyên phước của mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên. Thì bây giờ ông Phật ông càng lên trên thì ông càng hiểu rõ cái tình trời nó như thế nào. Càng gần trời Phật thì càng hiểu rõ ông trời như thế nào. Mình ở dưới này là mình chỉ có cảm thức một phần do ông thầy cũng giảng dạy cho mình nghe. Mình cũng hiểu được phần nào tình trời nó như thế nào, trời ban cho mình những cái gì. Thầy đã phân tích rất là nhiều. nhưng mà lên để chứng nghiệm tận mắt, tận mình chứng nghiệm đó thì nó khác chứ. Thành ra lên đến là cả rất cảm mến trời ban sáng suốt. Tất cả những cái sự sáng suốt mình có ở đây là cũng do một phần là do mình khai mở ra, mình tiếp nhận được cái sự sáng suốt của trời ban cho mình. Thì ông Phật ông đã khai thông rồi, ông lên đỉnh thì ông sẽ hưởng nhiều hơn. Ông trời ban sáng bao nhiêu là ông hưởng đến bao nhiêu. Duyên sáng suốt thì mới thấy rõ là cái đó là cái duyên mà mình đã cấu tạo từ do công năng tu hành của mình đó, mình mới có cái được cái duyên đó. Cái duyên thanh nhẹ, cái duyên mà trời Phật đó là nó thanh nhẹ lắm, mà mình phải xây dựng mới có được cái duyên đó, sự sắp đặt đó. Thực hành chánh pháp rõ duyên tiền.
Em cũng xin đóng góp thực hành chánh pháp rõ duyên tiền. Thì cái thầy cũng nói, thường nói trong cái bốn cái câu kệ này, cái câu lặp đi lặp lại cái thực hành chánh pháp này thường lắm. Nhưng mà thật sự mà nói á, khi chúng ta thực hành có chánh pháp, bởi sao? Cái thứ nhất là chúng ta không nghiên cứu kỹ, cái thứ hai là cái tâm của ta chưa dứt phát, cho nên tâm ta thường là hướng ngoại, rồi để cho không bị lục căn lục trần nó cám dỗ, cho nên mình thực hành không có đúng đắn, không có chánh đó, cho nên mình đâu có được phát triển. Mà đây thầy nói là thực hành chánh pháp mới rõ được cái duyên tiền. Thì như vậy, muốn như vậy là mình phải thực hành cho đúng. Cái thứ nhất là cũng như là trong cái pháp lý của mình nó có bốn bậc, mình phải đi từng bậc một, mình không thể nào mà mình nhảy vọt tự nhiên mình vô cái mình nói tôi xuất hồn xuất vía, hay tôi có điển, hay tôi thấy có hào quang, cái chuyện đó cái chuyện mơ hồ không có rồi. Cái hai nữa là pháp thầy dạy làm sao, thầy là người thành công đã để lại thì mình phải thực hành cho đúng, rồi càng ngày mình càng phát triển lên, càng lấn lấy cái đời, lấy cái đạo mình lấn cái đời càng ngày một chút, cũng như nãy nói cái vấn đề niệm Phật vậy đó. Thì như vậy á, mình càng ngày càng thanh lọc, càng thanh giải được cái trược lưu bi, cái thanh mình có trật tự quân bình sáng suốt, thì mình cứ rõ được cái duyên tiền. Duyên tiền đây theo em nghĩ á, là cái tiền kiếp mình khi mình thanh tịnh sáng suốt mình mới biết rằng con người mình kiếp trước mình có tạo cái duyên phước, hoặc là mình đã có tu rồi lỡ dở cho nên kiếp này mình có được may mắn, mình có được cái duyên, mình kiếp này mình trùng tu để tu tiếp. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thực hành chánh pháp. Chánh pháp thì lúc nào cũng là khứ trược lưu thanh hết. Dù cho ở dưới thế gian hay là lên tới cái điển giới thì lúc nào cũng thanh lọc hết. Tự mình thanh lọc. Ở dưới thế gian thì mình khứ trược lưu thanh. Lên đến điển giới thì mình cũng tiếp tục thanh lọc ý chí. Ông Phật cũng tiếp tục thanh lọc ý chí của ông. Ông cũng dùng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để thanh lọc ý chí để luyện cái hào quang của ông. Thành ra vẫn tiếp tục thực hành chánh pháp mà một cách khác thôi. Trong cái giới điển giới thì nó có cái pháp khác. Ở dưới thế gian thì có pháp khác. Mình lên đến sẽ có người dạy cho mình. Có Phật sự đến dạy cho mình. Thực hành chánh pháp rõ duyên tiền. Khi mà mình thành mà mình đạt nhân vật đó thì mình đâu có phải có một cái tiền kiếp, mình có rất là nhiều tiền kiếp. Mà khi mình hiểu được hết cái duyên tiền á, là cái duyên của mình trong nhiều 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 kiếp chơi lưới túc mà thành Phật á, thì lúc đó nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái gì trong tiền kiếp, bao nhiêu kiếp nó hiện ra hết, không phải một kiếp đâu. Thành ra cái duyên của mình nó nhiều lắm. Nếu mà thấy hết được cái đó là phải thanh tịnh và thông suốt hết mới cho thấy lại. Những chuyện cái duyên tiền kiếp nó có đủ thứ, nó có tốt, có xấu, chứ có ác, có thiện. Có đủ thứ hết cho mình thấy lại. Rồi thầy bữa ổng có nghe cùng băng thầy nói, rồi những cái cuộc ân ái trong những cái tiền, bao nhiêu tiền kiếp nó sẽ xuất hiện lại. nhưng mà cái lúc đó là tâm đã thanh tịnh rồi, thành ra nó không còn bị động nữa. Mấy cái chuyện đó nó không còn bị động, nó chỉ cho coi lại cuốn phim để thấy rõ vậy thôi, mà nó sẽ hiện lại hết. Em những cái kỷ niệm như hồi xưa là sao nó hiện lại hết, nhưng mà lúc đó mình thấy lại nhưng mà không có động nữa, là đi tới thanh tịnh rồi mới thấy được cái đó. Còn mình chưa thanh tịnh thì không ai cho mình thấy cái đó làm chi đâu. Mình ra nói là nói cái chuyện của ông Phật, ông mới thấy rõ được cái duyên tiền của ông, tất cả những cái tiền kiếp của ông gì trong tiền kiếp nó hiện ra hết. Những người nào làm sao ông thấy rõ hết, có dính líu làm sao thiện ác như thế nào, dây trả như thế nào, nó sẽ hiện rõ hết để ông giải quyết. Cho nên ông Phật ông tu rồi, ông có rảnh ông phải giúp biết bao nhiêu người. À, mấy người cứ dính líu tới trong cái duyên tiền, mà cộng tới những người mà tưởng tới ổng nữa, tưởng tới là phóng từ quan liền, thành ra không có rảnh. Thành ra khi mà mình đạt được cái trí tâm sáng suốt là cũng như mình có bằng cấp rồi, mình có thể làm việc được, giúp cho ông trời rồi, độ tha được rồi. Rồi bây giờ mình qua câu thứ nhất. Hỏi: sự bất mãn có hữu ích gì cho người tu vô vi không? Đáp: thưa, sự bất mãn không hữu ích gì cho người tu vô vi. Nó có thể giấy động tâm thân, nhịn nhục và thấu triệt là cần thiết cho người tu vô vi. Kẻ tâm thân ổn định quý người hiền, giáo dục thâm sâu tự tiến xuyên, nhịn nhục hình thành duyên đạt thích, chiều sâu thanh tịnh sống an yên. Đó, cái người tu mà mình còn cái tánh bất mãn, còn những cái giây phút bất mãn là chứng tỏ là mình chưa có đúng. Sự bất mãn không hữu ích cho người tu vô vi. Nếu mà mình nói là mình người tu vô vi á, thì mình thấy phải thấy rõ cái đó là không có hữu ích mà nó có hại, vì nó có thể giấy động được tâm thân mình. Nếu mình cho mình là người tu vô vi nha. Còn nếu mà mình nói mình chỉ thiền vô vi vậy cho có sức khỏe vậy thôi á, thì cái đó thì không sao, mình muốn làm gì làm. Nhưng mà mình là người tu vô vi rồi đó, là những cái đó là những cái nó đi ngược cái đường tu của mình, nó đi ngược cái đường tu của mình, không có đúng. Nhịn nhục và thấu triệt là cần thiết cho người tu vô vi. Đã, cái này mình nói người tu vô vi chứ không phải mình không có ai nói người thiền vô vi nha. Người tu vô vi á, là phải thực hành nhịn nhục và thấu triệt, hiểu rõ cái công chuyện đó, công chuyện của mình làm á, thì có cái chuyện đó nó cần thiết cho người tu vô vi. Nếu mình nói là mình người tu vô vi là mình phải theo đúng những cái giới luật đó, không có được mà bất mãn. Có cái chuyện gì bực mình nó cũng phải lo giải quyết, niệm Phật để giải nó liền, không có cho nó bất mãn và không có cho nó nuôi dưỡng cái sự bất mãn đó. Như là phải bắt lục căn trần nó vô, nó ngồi niệm Phật đến chừng nào nó êm rồi mới cho nghỉ. Đó là cái cách để trị, cách để trị chứ không phải cách luyện nha. Mình luyện là mình luyện mỗi ngày, mình luyện khác. Còn mà để trị những cái cơn này á, bắt vô ngồi niệm Phật tới chừng nào êm thôi, cái mở băng niệm Phật của thầy ngồi đó thì giải hết những cái phần mà bất mãn nó ra đi. Tại vì cái sự bất mãn nó có thể xảy ra khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh, thì nó có thể có những cái sự bất mãn xảy ra, nhưng mà mình không có quyền bất mãn. Mình có quyền chấp nhận, nhịn nhục và thấu triệt cái công chuyện đó thì nó đúng hơn là mình bất mãn. Tâm thân ổn định quý người hiền, khi mà cái tâm thân mình đã lập lại trật tự ổn định, không có động loạn nữa, thì mình biết quý cái người hiền. Giáo dục thâm sâu tự tiến xuyên, giáo dục thâm sâu tự tiến xuyên thì dạy cho mình đó cái đạo pháp thâm sâu để mình vượt qua khỏi những cái trở ngại đó. Nhịn nhục hình thành duyên đạt thích, Nhờ cái sự nhịn nhục đó mình mới tạo được cái duyên mà ngày nào đó mình sẽ thức tâm, kêu là nhịn nhục hình thành duyên đạt thức. Nó sẽ tạo cho mình cái duyên, cái ngày nào đó mình sẽ có cái duyên đạt được cái sự thức tâm chiều sâu thanh tịnh, sống an yên đó, mình mới hiểu được cái chiều sâu của thanh tịnh. Vì lúc đó mình sống rất là an yên, không có bị động loạn nữa, không có còn mê chấp, không có còn bị kích động phản động, không có cái gì nó làm cho mình động, có gì có làm xấu cách mấy mình cũng không còn bất mãn, cũng thấy thanh tịnh như thường. Chửi cách mấy, là hại cách mấy, làm cái gì bậy bạ cách mấy, mình cũng thấy không có bị động, là chứng minh là mình đã thanh tịnh rồi đó. Thì cái đó là cần thiết cho cái người tu vô vi. Người tu vô vi rất cần sự thanh tịnh, chứ không cần mấy cái chuyện mà mờ ảo, thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ, không có quan trọng. Có thanh tịnh chưa, có đối phó được với những cái tình cảnh động loạn chưa, cái đó là quý. Nhưng mà mình nghĩ là mình là người tu vô vi là phải gắt gao vậy. Còn nếu mình thiền vô vi thì muốn làm gì làm, thiền tối thiền chơi chút vậy thôi, ban ngày vẫn sống như người thường. Hỏi luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào? Luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào? Đáp: thưa, luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tâm bộ đầu, trí sáng tâm minh, kệ xuất phát phát triển tâm linh tiến, giải tỏa phiền ưu tự giải phiền, trí tuệ không ngừng xoay phát triển, bình tâm tu luyện sống an yên. Đó. Xuất phát cái luồng điển mà nó thành tựu là nó xuất phát là nó phải trụ nơi trung tâm bồ đề. Lúc đó là khi mà nó trụ được 100% ở đó là cái trí sáng tâm minh. Chứ cái điển mà rút rút nhẹ nhẹ ngay đó thì cũng không có gì hết. Chưa có trụ mà. Bắt đầu nó mới muốn lên nó rút thôi. Nhiều khi có điển trượt của thức ăn nó cũng lên đó. Nhiều khi mình thấy được gom nhẹ chút ít, rút nhẹ nhẹ vậy thôi chứ cũng không có nghĩa lý gì. Khi mình đã trụ được đó là trí tâm, trí sáng tâm minh là nó phát sáng liền, thì có hào quang rồi, phát sáng. Xuất phát phát triển tâm linh tiến, xuất phát từ đó nó xuất phát lên thì cái phần hồn mình nó mới tiến được. Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền, mình lo mình giải tỏa cái sự phiền ưu. Làm người phàm thế nào cũng có phiền ưu, cũng có những cái chuyện nó bất trắc, những cái chuyện nó không có hợp với mình, những cái chuyện nó nghịch cảnh nó đến với mình là đương nhiên nó sẽ tạo cho mình cái phiền ưu. Nếu mà mình sống với cái tâm phàm là bắt buộc mình phải có phiền ưu, cái chuyện nó làm cho mình buồn mình lo, thì mình phải tự giải cái đó thôi chứ đâu có ai giải cho mình được. Bài học đưa tới, ông trời đưa tới những hoàn cảnh đó là để cho mình tự giải. Mình giải được đó là chứng minh là mình đã có tiến bộ về tu thiền. À. Trí tuệ không ngừng xoay phát triển, trí tuệ là mở được cái trí tuệ là nó ngay giữa trán, là nó không ngừng xoay phát triển, nó phát ra hoài, cái ánh sáng nó cứ phát ra hoài. Bình tâm tu luyện sống an yên thì lúc đó đâu có động loạn đâu, luôn luôn giữ cái sự bình tâm để tu thôi, sống lúc nào cũng an yên, không còn cái gì phiền ưu động loạn nữa, không có lo cái gì nữa, rất là nhẹ nhàng. Hỏi người tu mua đồ phá đám có lợi gì không? Đáp: thưa, người tu mua đồ phá đám có tội tự hủy diệt tâm thân, bất chấp sự lợi ích chung, tự tạo sự cô đơn chẳng ai dám liên lạc nữa. Kệ: tánh hư tật xấu chẳng lo chừa, tự hại tâm thân tạo khóc mưa, trí tuệ không ngừng trong dao động, tạo mê cố chấp chẳng ai ưa. Cái người tu mà còn mưu đồ tham danh cố vị thì phá đám, Thiền tay thấy đã làm được đó, chuyện gì đó là mình mua đồ để mình phá. Nhưng mà rốt cuộc là cái luật nhân quả nó sẽ xử mình. Cái tội tự hủy diệt tâm thân, bất chấp sự lợi ích chung, tạo cho mình sự cô đơn, chẳng ai dám liên lạc nữa. Thì lúc đó mình tự cô lập lấy mình, không có ai liên lạc với mình nữa. Kẻ tánh hư tật xấu chẳng lo chừa, tự hại tâm thân tạo khóc mưa. Đó, cái đó là một trong những cái tánh hư tật xấu mà ông thầy cũng nhắc. Nếu mà mình không có lo chừa cái tánh hư tật xấu đó, đó là mình hại tâm thân của mình, tạo cho mình đau khổ là khóc mưa. Trí tuệ không ngừng trong dao động, tạo mê cố chấp chẳng ai ưa. Cái trí tuệ của mình đó, nó bị dao động liên tục. Mình chỉ tạo mê và mình cố chấp á, thì lúc đó không ai ưa mình. Cái luồng điển của mình nó xấu á, không có thu hút ai. Câu số 4. Người tu không chịu dấn thân hành pháp mà nói chuyện lặp lại trong sách vở thì sao? Thế là người tu thiền thực hành chỉ nói chuyện bên ngoài, không khác gì người đi lạc đường, lòng vòng không lối thoát. Đạo tâm không mở, trí không khai, tuệ giác không minh, trí định sai. Tâm trí bất minh, tình khó mở, luận hoài không thoát, tạo bi ai. Người tu thiền thực hành mà chỉ nói chuyện ở bên ngoài thôi, nói chuyện đọc sách này sách kia sách nọ, nói như là nghe lý thuyết này nghe lý thuyết kia, nghe lý thuyết nọ nói mà không có hành. Tại vì mình hành đó là mình phải hướng về nội tâm, hành ở bên trong, khai mở từ trong ra. Mà mình không có làm cái chuyện đó thì mình chỉ lo cái vòng ngoài thôi, vòng ngoài thì đâu có khai mở được cái gì. Đạo tâm không mở, trí không khai, rốt cuộc cái tâm mình không mở mà cái trí mình nó cũng không khai, tại mình đi vòng vòng ở ngoài thôi à, mình không có đi vô trong để mình thực hành, mình khai mở nó ra. Tuệ giác không minh, trí định sai, sự sáng suốt của mình đó, nó không có được phát triển. Mà mình làm cái gì mình quyết định cái gì nó cũng sai. Tâm trí bất minh, tình khó mở. Tâm trí của mình nó bất minh là không có sáng suốt, tâm nó cũng khó mở. Luận hoài không thoát tạo bi ai, cứ nói lý luận hoài cái chuyện bên ngoài rốt cuộc không có giải thoát mình được, tạo cho mình cái sự buồn khổ kia là bi ai. Câu số 5. Hỏi: tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng cách nào? Thưa, tánh xấu xâm chiếm tư tưởng bằng tập quán xấu, hành động không tốt, gian dối lừa đảo người khác, kệ khó tu, thất tính mưu đồ động, khó giải khó minh, sống phật vọng, lý trí không còn, gieo tốt đẹp duyên tốt đẹp, lầm sai tự hại chẳng trường tồn. Tánh xấu nó xâm chiếm cái tư tưởng mình là qua những cái tập quán xấu của mình làm quen à. Ngày nào mình cũng làm cái chuyện đó là cái tập quán làm chuyện xấu đó, thì cái đó là cái tập quán xấu, thì mình làm quen mà mình không ý thức cho nên nó xâm chiếm cái tư tưởng của mình. Thì khi mà cái hành tư tưởng mình không tốt, hành động mình cũng không tốt, sẽ đưa đến cái sự gian dối và lừa đảo người khác. Kệ khó tu, thất tính mưu đồ động, mình khó tu thì không ai tin mình, mưu đồ là chỉ làm cho mình động thôi. Khó giải khó minh, sống phập phồng, không có giải được những cái gì nó đưa đến cho mình, không có giải được, không có hiểu được, sống lúc nào cũng lo sợ nhưng mà sống phập phồng. Lý trí không còn, duyên tốt đẹp, lầm sai tự hại chẳng trường tồn. Lý trí của mình không có được những cái duyên mà tốt, làm chuyện sai trái không, tự hại mình, không có tồn tại được. Hỏi: tại sao gọi là quần sanh? Thưa, quần sanh là chung hưởng bao la nguyên khí của trời đất mà sống. Tất cả đều sống như nhau, đều trong lục hoa quả xanh xanh của trời đất. Kẻ quay quần tiến hóa như nhau tiến, chẳng biết gốc gác nơi nào lại tức phiền. Gieo quả cho mình không tiến bước, phần sanh đoạn động khó tái duyên. Quần sanh là những cái phần tâm linh đang sống ở dưới thế gian này, sống dưới cái sự với nguyên khí của trời đất. Tất cả đều bình đẳng, đều hít cái nguyên khí của trời đất đó mà sống. Trong cái định luật quá quá sanh sanh, sống rồi chết, sống rồi chết, quá quá sanh sanh, tất cả đều như nhau cả, điều hưởng khí trời mà sống. Kẻ quay quần tiến hóa như nhau tiến, chẳng biết gốc gác nơi nào lại tức quyền. Mình sống như nhau nhưng mà mình không có biết cái gốc gác của mình thì mình dễ tức phiền. Gieo quả cho mình không tiến bước, quần sanh loạn động khó tái duyên tiền. Mình là quần sanh, mình sống như thế gian mà mình động loạn, mình khó mà tìm lại được cái duyên của tiền kiếp thanh nhẹ cõi trên. Hỏi nguyên lý thâm sâu nằm ở chỗ nào? Thưa, nguyên lý thâm sâu ở nơi sự thật. Kể trở về thực chất thâm sâu hiểu, giải tiến tâm linh hiểu được nhiều, hội nhập tình trời trong nhập định, càng khôn ổn định thật là siêu. Nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu? Nguyên lý thâm sâu nằm ở sự thật, là chân lý đó. Trở về thực chất thâm sâu hiểu, trở về cái thực chất của phần hồn của mình đó, thật thà đó. Mình hiểu sâu ở bên trong, giải tiến tâm linh hiểu được nhiều, giải cho cái phần hồn của mình đó, nó tiến lên đó, thì mình sẽ hiểu được nhiều chuyện. Hội nhập tình trời trong nhập định, càng khôn ổn định thật là siêu. Khi mà về mà hội nhập được với ông trời trong cái nhập định đó thì càng mới thấy rõ là càng khôn ổn định rất là siêu. Bài thơ tuần này: phát tâm tu thiền, ở đây là lúc đó là nó có cái khóa học ở bên Mỹ, có tựa đề là phát tâm tu thiền, 1987, 13 tháng 9 1987, tại thiền viện Nhãn Hòa có khóa phát tâm tu thiền, cho nên thầy mới làm bài thơ này. Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền, tâm hành chân pháp tự tầm xuyên. Phát đạt là cái tâm linh mình được phát triển dồi dào đó, mình hiểu thấu cái cảnh huyền vi ở bên trên. Tâm hành chân pháp tự tầm xuyên, nhờ cái tâm mình lo hành cái chân pháp cư trường lưu thanh đó, mình đi càng ngày càng xuyên qua hết tất cả những cái sự huyền bí đó. Tu thân sửa tiến vào chân thức, thiền định triền miên ngộ pháp truyền. Tu thân mình lo sửa mình, sửa tiến thì bước trở về với cái chân thức của mình. Thiền định triền miên ngộ pháp truyền, thì lúc mà mình đã thanh tịnh là lúc nào cũng thiền định, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, thì bằng thiền giác. Thiền định triền miên lúc nào cũng trong trạng thái thiền định mới ngộ được cái pháp do bên trên truyền cho mình. Pháp truyền chân lý siêu nhiên, tâm không tự đạt, giải phiền giải mơ. Pháp bên trên truyền cho mình cái chân lý siêu nhiên, tâm không, giữ được cái tâm không mình mới tự đạt, mới giải được phiền cái giấc mơ mơ trần. Chân lý chẳng còn lý luận giấc mơ, giấc giờ chẳng còn lý luận giấc giờ, thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần. Thì lúc đó chỉ hành thôi chứ không còn lý luận giấc giờ nữa. Vượt khỏi không gian và thời gian là đâu còn giấc giờ nữa. Chẳng còn lý luận dắt giờ, thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần. Thiên cơ sắp cho mình những cái cơ hội, cơ duyên để mình thấy rõ cái đời nó là tạm, mình không có mơ nữa. Thực hành tự nguyện góp phần, quy không chánh pháp lần lần tiến lên. Thực hành tự nguyện đóng góp một phần, quy không chánh pháp trở về không. Đó là cái chánh pháp lần lần tiến lên. Thanh không hòa cảm vững bền, quy nguyên diệt mối tạo nền vững tu. Cái thanh không ở bên trên đó, mình hòa với cái thanh không ở bên trên đó. Cái giới thanh mà giới thanh nhẹ mà không không ở bên trên đó, mình hòa cảm được đó, lúc đó mình mới vững bền, quy nguyên diệt mối tạo nền vững tu. Mình trở về với cái gốc gác nguồn cội của mình đó, thì lúc đó cái nền tu của mình lúc nào cũng vững. Dẹp mê phá chấp giải mù, bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài. Đi tới đó là chỉ đụng tới đâu là chỉ có dẹp mê phá chấp, thì không còn mù, không còn mù nữa. Mù là không thấy đường, thấy loạn choạng, không có rõ ràng, không có đúng. Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài, bước vào trong cái lĩnh vực thanh tịnh đó, thì lúc đó mình tiếp tục tu hoài, trùng tu hoài hoài. Đã tu rồi bây giờ tiếp tục tu, kêu là trùng tu hoài hoài. Càn khôn vũ trụ miệt mài, giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng. Càn khôn vũ trụ lúc nào cũng làm việc, giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng, giúp cho mình giải thông cái đời là gì, cái đạo là gì, tiến hoài không ngưng. Thực hành khai triển mở tưng bừng, trong không mà có tiếng từng phút giây. Thực hành khai mở tưng bừng sáng, lúc nào nó cũng bừng sáng. Trong không mà có, hay về cõi không nhưng mà có đầy đủ hết. Tiếng từng phút giây như là tiếng hoài không ngưng. Phút giây nào cũng tiếng, phút kê nào cũng học, phút giây nào cũng tiếng. Cảm thông nguyên khí mưa mây, dày công luyện tập đêm ngày tháng qua. Mình cảm thông cái nguyên khí của trời đất, có mưa, có mây, có thay, có đổi. Nhưng mà dày công tu luyện đêm ngày tháng qua, dày công tu luyện, dày công luyện tập đêm đêm ngày tháng qua. Mình dày công luyện tập á, thì đêm cũng như ngày, lúc nào cũng thăng hoa, cũng đi lên đó. Chẳng còn lý luận ta bà, giải thông đời đạo chan hòa tình thương. Chẳng còn lý luận ta bà, đi cái chuyện ở bên ngoài, không còn lý luận cái chuyện ở bên ngoài nữa. Mình lo mình giải thông đời đạo, lúc đó mình mới nhận hết chan hòa tình thương của bề trên. Mặt mày lóng lánh như gương, cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài. Mặt mày của mình nó sẽ có linh khí, nó sáng lóng lánh như gương. Cái minh cảnh đài nó quang chiếu, mình thấy yêu thương muôn loài, mình thấy rõ rồi. Cùng một cha một mẹ yêu thương muôn loài. Bình tâm học hỏi hoài hoài, bình tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. Giữ cái sự bình tâm mà lo học hỏi hoài hoài, bình tâm kiến tánh là mình thấy hết những cái tánh thư của tật xấu của mình từ bao nhiêu kiếp mà mình sửa được hết rồi, thì cái những cái sự mà khổ cực ở thế gian thì đâu còn nữa, giải tỏa hết rồi. Rồi bây giờ mình đọc thêm một đoạn nữa ha. Cái kiểu thiên điển có ba thường ha: thượng thừa, trung thừa, hạ thừa. Rồi ha, bây giờ mình đi tới cái chỗ coi coi ở trong thượng thừa nó có gì. Thượng thừa thì nó có cái điểm đằng trước là hai cái đốc mạch mình lâm mạch giao nhau như chỗ cái răng của mình đó ha, cho nên là cái điểm giao nhau của đốc mạch lâm mạch. Đốc mạch là từ cái, nếu phía trên nó chạy dòng ngược tới cái thận phía sau á, thì đốc mạch phần lâm mạch là chạy phía trước từ cái môi dưới của mình chạy xuống dọc qua cái xương khô tới cái xương khô là đốc mạch, Còn ở trên đó, từ cái môi trên của mình chạy dòng qua xuống cái xương sống tới cái xương khu đó, là tóc mạch. Khi mà mình răng kề răng co lưỡi là mình đóng hai cái đó lại, nó tạo thành một cái dòng điện ở bên trong. Rồi ngay giữa trán của mình á có một điểm gọi là sơn đình. Rồi để coi coi sơn đình là cái gì nha.
Tư về vi vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả, liên hội với sức phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, mới tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tư là mình phải giải tỏa khứ trực lưu thanh và lưu cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về. Tại sao ở nơi sơn đình? Là phần hồn tham thiền ở nơi sơn đình, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm, nó khác. Rồi sau này nhẹ rồi mới trở về sơn đình tham thiền. Lúc đó không dùng sơ hồ bằng tay chân, mà nói nam mô là sơ hồ, A Di Đà Pháp luôn, Đà Phật là thiền định. Chúng đó nó khác rồi, trình độ khác, đi được về đất, chứ không phải đâm đặt ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thê, rồi sẽ giải cái trượt đó ra, rồi mới xuất cái phần thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ ràng, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng nhẹ nhàng. Thì lúc đó nhiều người đang ngủ ngồi và được đi như vậy, sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Có nơi trú ngụ ở bên trên, mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở sơn đình là cùng, chứ không có nhập ở bên trong. Nhập bên trong nó bực bội không chịu được, cho nên ở nơi sơn đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi.
Vậy thì thầy, mở sơn đình với lại mở khối óc lên nó khác nhau như thế nào?
Chứ cái sơn đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sơn đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sơn đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, nó có lo âu không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang, không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang.
Lấy thiếu cái bầm này này, bầm này lớn này, nó mới có mối có cái bầm nhỏ này, lần lần nó sẽ lớn ra, nó lớn ra là khác.
Nếu mà khi mà nó lớn ra thì nó sẽ bầm
cái sơn đình, nó rút cái sơn đình nó mở mới thấy niệm Phật, nó mới thấy cảnh. Đây là cái sơn đình mà nói tập trung mà họ đang tạo sự khó khăn cho ông này, họ bị họ tu nữa, họ hết tất cả mọi người mọi sáng đến sơn đình trước mặt là sơn đình chưa bao giờ đến núi chân các mình núi non đẹp sơn vị vĩ đại vô cùng. Cái đi là con đi ngủ luôn, nằm ngủ rồi đi ngủ luôn, đi thấy đi ra mặt đi ra biển luôn là đi ngủ luôn. Rồi nên tôi đã bảo cảm giác lên vương vương khỏi bao tiền rồi thì là đạo
đã nhìn ra. Ở đây mình nói là cái sơn đình, thì nói khi mà lúc đầu á, phần hồn nó xuất ra được thể xác, khi mà phần hồn nó trở về á, thì nó vô lại trái tim. Và khi mà nó đi cao rồi đó, phần hồn nó xuất ra trở về bản thể là vô thấp nhất là ngay chỗ sơn đình, là ngay trước trán mình đó, chỗ đó gọi là sơn đình, ngồi đó tham thiền về giáo huấn vạn linh ở bên trong, quá độ cho vạn linh ở bên trong. Cái đó là đi cao một chút rồi. Còn đi, nếu mà đi cao nữa thì cái phần hồn nó không có về trong ở trong bể xác nữa, nó về thấp nhất là ở cách cách bộ đầu là một gang tay khoảng đó, nó không có vô nữa, lại vô cái phần hồn mà nó thoát ra được rồi, nó không thích vô cái thể xác này cũng như cái tù vậy. Nó nóng nực khó chịu, cho nên ông Phật lúc sau này ông không có vô bản thể nữa, là khi nào cần thì ông chiếu xuống thôi, và khi nào mà có những cái khóa học đồ đó thì ông vô ông chiếu, còn bình thường chỉ còn có cái vía với lục căn lục trần thôi. Cho nên mình nhiều khi mình nghe những cái đoạn thầy giảng, nhiều khi có nhiều cái nó không có chính xác là tại vậy đó. Là tại cái phần ở dưới nó không có thể nào bằng cái phần hồn được. Hay là nhiều khi nó bị mâu thuẫn chút đó, là cũng tại vì cái phần vía và lục căn lục trần. Bồng lai, như là thầy nói mình trên bồ đầu mình có núi non đồ đẹp lắm, sơn thủy, nhưng mà mình không có đi lên đó được đó, tại vì đi trong tiểu thiên địa mà đi dạo được ở trên bồ đầu là cũng khá rồi. Nhưng mà thầy nói thường thường là đi với ruột được không à? Thấy biển thấy sông nè.
Tất cả cảnh đẹp trên bộ đầu của các bạn núi non đầy đẹp để vô cùng là sao những cảnh từ nó hiện trên đầu óc, cho nên chúng ta thường ca tụng bức tranh trời cho nó uy nghi vô cùng.
Đó. Bức tranh đề cảnh nguy nga ngoạn mục là cái bồng lai, cái bồng lai nó ra gần ngay chỗ mỏ ác,
cung long sơn. Cái cung long sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ cung long sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của đạo Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Với trong cái thể xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên cung long sơn. Cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái con đồng sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù điểm xuyên thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đỉnh núi nào đó và tươi nhẹ sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó, sự liên hệ được hóa giải rồi do sự dày công của người tu mới thấy rõ cái đó.
Cung Lung Sơn thì cái chỗ đó là cái chỗ ở trên núi, trên núi á, và khi mà mình lên đó mình tu thiền á có núi non á. Nhưng mà chỗ đó chỉ thích cái thanh khí thanh nhẹ thôi, để tu thôi, nên nó không có bằng cái người mà tu ở dưới này gặp kích động và phản động á, thì nó tiến nhanh hơn. Còn tu ở Côn Lôn Sơn á, thì nó chậm hơn, nhưng mà nó không có động loạn như ở thế gian. Rồi để mình tiếp tục nha. Lên tới đỉnh đầu nó có nê quần cung với hà làm thành.
Cái thầy được chứng kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng, không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàng cung. Cho đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đồng hành. Thì con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa nêu hoàng cung và hà đồng hành không, hay là hai chỉ là một?
Hai chỉ là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái hà đào thành là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là cái ánh sáng thật đẳng, cho nên ngài diễn tả đó là hà đào thành. Nhưng mà vô trong nữa nó là nê quần cung, cũng là từ đó đi vô đó cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới nêu quần cung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ hà đồng hành? Thì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp mà ba chữ hà đồng hành được dùng.
Thì đó là ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy vòng vòng hay, và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này hay. Cho nên ngài đặt ra cái hà đạo thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên cái thấy rõ nó đừng chạy, nó chạy vòng vòng. Còn tới đây quần cung nó là trụ, nó trụ và luôn luôn nó thăng qua trong cái thanh giới của các kia nó thành. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hà đạo thành tới đó là có cái thoát vô nê quần cung.
Dạ thưa, hà có phải là dòng sông?
Bởi vì về biển giới sông Hà Hà của điện đơn thiện. Bởi vì cái trong mình là nước, mà thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái Hà Hà biển trời.
Thế này còn chữ đạo
à, Hà đào thành nó mới kết thành. Nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ. Ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này, thấy duyên nọ, thấy đủ hết vậy. Trong cái quy tụ trên đạo
đó, ngay chỗ cái đỉnh đầu mình nó có hai vòng. Cái phần mà nó chạy vòng quanh ở ngoài đó, nó chạy vòng vòng đó, gọi là hà đạo phần. Còn ngay trung ương, ngay giữa đó, cái phần đó, trụ, thì phần đó gọi là nê quần cung. Nê quần cung là nó tiếp xúc đi ra mà. Còn hà đạo thành là nó xoay 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 xung quanh, nó có hai phần. Rồi, cứu trung đài.
Còn cứu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đạo, và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, các bạn xuất ra thấy rõ cứu khiếu nó ở trong chính tự. Và trong đó từ tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, khi mà khỏi cái bước vô đó, nó trong cúng cứu khiếu này, nó cũng ở trong cứu trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy. Còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. Cái cứu khiếu này nó cũng do cái chính tình mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng ba chính hành lại. Rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cửu khiếu. Từ ở đó các bạn mới xuất ra, mới thấy rõ.
Dạ, cửu trùng đài là một cũng như một cái đền mà có chính tình. Thì cái đó là cái ở trong đó cái điển nó chạy theo cái dòng khu óc, chạy vòng 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 lên nhẹ tới chín tầng. Ở trên nó có chín lỗ kêu là cửu khiếu, mà cái đó mỗi tầng ở dưới hạ thừa cũng có, trung thừa cũng có, mà nó lên tới thượng thừa nó mới kết tụ lại, nó thành một cái cửu trùng đài, và cái cửu trùng đài và cái cửu khiếu nó rõ rệt như vậy á, là nó do sự kết tinh của hai cái phần dưới. Tại mỗi tầng nó đều có chín chín tầng, chín tầng lên cộng với cái tầng ở trên nữa là tất cộng là 27 tầng. Mà cái luồng điện nó chạy ly lên đó, theo cái dòng xoáy ốc nó đi lên, lên tới cái tầng chót là thượng thừa nó mới kết tụ lại thành một cái cửu trùng đài chín tầng. Ở trong đó nó trên nó có chín cái lỗ kêu là cửu khiếu.
Thành ra nó là độc lập trong cái cô độc viên, nên là cô độc viên xác này đủ cảnh giới của trong vũ trụ có gì, trong này có cái này, sao mà thấy được? Thấy được chứ, tôi nó mở huệ mới thấy vũ trụ có gì, khối óc mình cây có đứa non nhiều lắm, thấy những cánh đến à dạ. Còn muốn tôi làm sao biết?
Nhưng mà người ta nói ví dụ như mình thấy cái này nhiều khi là cái đó không phải sự thật.
Không phải, còn hồi nào giờ mình đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn thấy, mình nhắm mắt là mình thấy. Mình nháy mắt là mình thấy. Thì lúc đó mình thấy khác. Mình nhận định đúng rõ ràng.
Mà đây người ta tu ta buông bỏ cái thức. Tức là điển đó. À, nó mới trở về được. Còn ông cái xác này mình cũng làm về là cái xác chết chết xác chết thắt ra ma chứ làm được cái gì thành con ma phải không?
À, nó rõ là như vậy á, cho nên cái đường hành, cái đường lối có, đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành anh nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ nên vùi họ nói cái nghĩa là cái cảnh vô độc viên là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh này như thế nào, à, cảnh thôi, cái đó không được. À, cấp cô độc tiên là cái xác mình, cấp cô độc tiên là trong người tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này mới có giá trị.
Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác hết.
Giờ bắt coi hát là ông Phật là chúng ta đắc đạo đó. Mà cái tâm này cũng cứ chứng minh là chúng ta nó còn là cái thánh diễn. Cái hình đó nó diễn là diễn của cái tâm, cái bên trong của mình đây nè. Cái trí tuệ của mình đây nè.
Cấp cô độc viên đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thanh lọc thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô rồi còn đặc biệt chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đặc biệt, mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Cái cô nói ra nói đời vì giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông, mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp khu đặc biệt nó nằm ở đâu.
Cấp cô đặc biệt là cấp trong cái thể xác của mình đó. Chỗ một phần hồn nữ đang đã tu đó, là cái cấp cô đặc biệt, chứ không phải là cái cấp cô đặc biệt ở bên ngoài. Rồi, tới đây là chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham dự cái giờ này. Và xin hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Dạ, bạn Đạo.
Dạ, con cảm ơn chú Bảo, con chào chú Bảo. Con chào các bạn.
Dạ, cứ đi ngoài nhìn thấy mọi. Cháu xương châu nát, cháu bạn rồi.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, cảm ơn
các bạn đã.
Cảm ơn bằng đạo.
Cảm ơn bạn, cảm ơn. Cảm ơn ạ.